lạ tức là lạ, chuyện hết sức là dễ nhận làm được. Đó là tại vì cái bệnh ngàn đời của mình nó quen quá rồi. Bất kiến tinh thơ tức là không thấy tốt xấu, minh tâm tuyệt đảng, minh tâm tức là tâm an, tuyệt đảng là bị loạn nhất nè. Đại đạo thể khoan, vô vị vô năng, vô dị vô năng, tiểu kiến hề ngư, chuyển tốc chuyển từ. Đại đạo thể khoan, cái đạo lớn này có thể nó rộng rãi mênh mông. Đại đạo ở trước là chí đạo đó. Đại đạo tức là để chỉ cho cái tâm thể thân cận rộng lớn mênh mông của mình. Cái thể nó là đồng với thái hương cho nên nó thể là rộng. Thành khó cũng không dễ. Nó khó nó dễ tưởng tượng từ hai bên phải không? Cho nên tại đó nó không khó, không dễ. Tử kiến hồ ly, những người là thấy cái thấy theo cái lối đi mà tốt nhỏ hẹp á thì thanh hồ ly thì chuyển cấp chuyển gì tức là càng gấp càng quái, đúng không? Thanh ra gấp thanh quả là tại vì cái thấy nhỏ hẹp của những người cái tư thức hẹp hòi, do đó mà thanh hồ ly mà hồ ly rồi thì nó thấy có phải gấp hoặc là phải quản. Ở đây ngài nhắc lại cái chỗ chí đạo, cái thể của nó còn đồng thái hư cho nên nó rộng rãi mênh mông. Chỗ đó không có nói khó nói dễ, tức là không có hai bên, vừa có hai bên đã không thấy cái chí đạo hay là cái thể cái đại đạo rồi. Những người thấy hai bên tức là cái người thấy hẹp hòi, thấy nhỏ cho nên gọi là tiểu kiến. Bởi vì quen thấy hai bên cho nên thanh hồn ly cũng như chúng ta quen thấy đây là có, cái này là không, cho nên nghe nói cái tâm thể của mình nó rỗng không đó, mình chấp như cái không này phải không? Vì như vậy tức là mình nói cái không này nó không nghe, tại sao nó thông mình nha? Rồi thanh hồn ly nha, hồn ly là tại vì mình còn chấp bên này cái bên kia. Còn nếu mình biết rõ cái có cái không này nó là cái tướng hư giả không thiệt, phải không? Mà nếu là tướng hư giả không thiệt thì cái tâm thể lặng lẽ mình thì lúc đó mình đã tin được không thiệt mình đó. Như vậy cho nên cái người muốn thấy được đại đạo thì phải bỏ cái chấp hai bên, tức là không thấy khó không thấy dễ. Dứt cái khó cái dễ rồi thì cái tâm nó rộng rãi. Còn nếu mà mình còn chấp cái khó nó dễ tức là chấp hai bên thì dễ sanh hồ nghi. Mà sanh hồ nghi rồi thấy cái lúc thấy cái dễ là do đó mà chấp cái này rồi chấp theo cái kia, càng chấp là càng xa với đạo. Chấp chi thất độ, chấp nhập tà lộ, phóng chi tự nhiên, thở vô xứ trụ. Chấp chi thất độ, nếu mà mình chấp đó liền mất cái quyền lực đi rồi. Nếu mình còn chấp bên đây hoặc mình chấp bên kia thì đã mất cái quyền lực, tức là cái mẫu lực của mình. Chấp nhập tà lọ đi vào cái đường tà, nghĩa là tức là mình mất cái kim chỉ nam rồi. Nếu mình chấp đó là đã mất cái kim chỉ nam, nhất định mình phải đi lạc vào đường tà, cái gì đó. Vừa có chấp tức là nhất định phải đi vào đường tà. Khống chi tự nhiên, thở vô trí tự, nước nguyên đó tự nhiên thì cái thở của nó không có đi, không có đứng, bởi vì cái thể đó là không có hai bên. Bởi không có hai bên cho nên không đi, không đứng, không phải, không giấy, không đến, không lưng, vân vân. Vì vậy mà chúng ta vừa thấy niệm chấp hoặc thế này hoặc thế kia, đó là bệnh, đó là đi vào đường tà. Nếu chúng ta quên hết tất cả cái chấp thì cái thể của nó an nhiên tự tại, không còn có mắc kẹt ở đâu hết. Vì vậy mà chúng ta nhớ cái chỗ lực tổ ngộ đạo nghe cái câu kinh Kim Cang là tinh vô sở trụ như thanh trì không, tức là nên không có cái chỗ trụ mà thanh này. Chỗ trụ là chỗ gì? Chỗ sắc, sắc vào sắc
vừa có chấp vào cái gì đều là tái di đà, là không có lực sở chấp nào, thì đó là đạt đạo chính xác. Chính vì đó là các ngài, ngài đã thấy tâm của ngài nó hên than, nó trầm khóc. Còn nếu là còn có chấp thì tất nhiên nó tâm nó mất kẹt vào đường tà rồi. Mà mình tôi bây giờ có chấp thì không có chấp. Tôi vì tôi bây giờ tôi thì dễ chấp. Tôi thí dụ ngã chín thôi. Thí dụ như mình bây giờ đi ra đường tăng ni, mà nói là tăng là gặp ai đi, gặp ai chào mình thưa đại đức, đi đâu đó thì lúc đó mình vui không? Còn nói là ai cho nó ăn thì chùa đi đâu đó thì lúc đó thì sao? Thì như vậy đại đức dạy thì chùa và hai cái tên đó nó khác nhau, đại đức dạy thì chùa, nhưng mà nếu là biết thiệt ra thì hai cái đó cũng là cái có khi giả thôi, phải không? Giả chẳng đi có thiệt đâu, phải không? Mà là mình nói nghe nó đại đức mà mình vui, nên nó từ chùa mình giận. Thì như vậy cái đó là lỗi tại đâu? Lỗi tại mình khóc, phải không? Bởi vì trách mình, rồi nói từ chùa đó là khinh mình, nói đại đức đó là biết mình, dạ, do đó là không có bệnh. Còn nếu mà nói như vậy mà nghe thầy chùa cũng bình an, nghe đại đức cũng bình an, thì rồi đó đi cả nhà tăng không có đạo, phải không? Còn nếu là nghe thầy đại đức chùa mình, một cái thầy chùa mình giận thì ngày đó gì là chùa hỏi yên. Cứ nhớ như thầy nhớ, không nói cho thầy chùa. Cứ nhớ vậy là nó khinh tôi là chùa mà. Rồi lạc là nó như vậy, đó là bây giờ tu khó rồi này chứ nữa. Đó là bao nhiêu cái suy tưởng ra là tại cái vận chất của mình chứ, phải không? Chứ là nghe tất cả cái câu nói đó là mình an nhiên tự tại, không có chắc đó thì tự về ngồi cũng an nhiên. Đó là cái tôi nói ví dụ nhỏ thôi, mà nếu chúng ta phá được thì tự nhiên là chúng ta tâm thở an nhiên. Còn nếu chúng ta không phá được thì giờ tôi có ngồi tôi hưa thì tôi chứ không nó khó là yên được. Cho nên bây giờ nhiều người nó nói tại sao tôi tu ngồi cứ loạn hoài, tôi tại không chết cái gì đó. Một ngày nào mà không có tiếng trước như người này người kia, phải không? Có tiếng trước thì người đó nói chuyện với mình gặp vô tình gặp hữu ý, lỡ một câu nào nó hơi lạ tai mình, đó là giờ lại ngồi thiền tôi nhớ câu đó, nhớ rồi suy nghĩ là tưởng ra người đó khinh mình hay gì, chẳng những nhớ câu đó thôi, còn nhớ lại cái hành động của người đó hồi mấy năm về trước, mấy tháng về trước, để thấy cái câu đó rồi sao ảnh hưởng gì cho nó. Thì như vậy hả, giờ ngồi thiền chỉ cần một câu người ta nói tới tai mình đó là mình đã chết hết giờ ngồi thiền rồi, phải không? Đó là cái chỗ thực là bệnh. Cho nên bây giờ nói gì nói cứ nói hay nói dở, nói gì tôi không thấy có hay hết. Nếu không thấy có hay thì vừa ngồi thiền hay là không ngồi thiền tâm cũng vẫn an thanh tịnh. Đó là cái chỗ tu. Cho nên biết xả thì có thể nó không có đến mà nó đi, tức là thân than tự tại. Không biết xả thì cái người đó tu một ngày năm thì cũng chỉ là cái người cố chấp là thôi. Người cố chấp tức là người đi đường tà rồi, cũng gì hết rồi. Cố chấp là đi đường tà, nhớ rồi, nhất là quý vị lớn tuổi nhớ thật là kỹ dù tôi mới chỗ đó nha. Người chắc là đi đường tà rồi, cho nên đây nữa nè, chắc y thất đạo thất nhập tà lỡ, tức là người chắc đó là đã mất cái mục đích rồi, nhất định rơi vào đường tà. Sống chi tự nhiên thở vô khí trụ, mình thả đó, buông đó, thì do tự nhiên có thể nó không có đến đi, tức là thân thang là tự tại. Và như vậy cái chấp và cái tả hai cái đó là một cái bệnh và một cái thuốc. Đó là chấp thì đó là bệnh, tả đó là thuốc, an lạc tự tại. Cái tu là chốt ở chỗ đó. Nhậm tánh, thiệt đạo, tiêu giao, tuyệt não, thệ nguyện qua chân, thôn trầm, bất khảo. Nhậm tánh thiệt đạo, nhậm tánh tức là tùy theo tự tánh, thì như vậy là thiệt đạo. Tùy theo tự tánh là sao? Tức là buông tất cả cái chấp. Tự tánh nó thơm tha, lúc nào mình không có chấp có chấp không, chấp phải chấp lấy thì lúc đó tâm mình sao? Thì tâm mình nó an lành thì như vậy đó, mình sống cái an lành đó gọi là nhậm tánh thiệt đạo. Tùy theo tự tánh mà hợp với cái chí đạo.
chi giao tuyệt não, cũng như vậy người thấy mình thăng văn, thấy nha, thấy mình thăng văn mình biết hết những cái tuyệt lợi, cho nên đó là nhậm tánh hợp đạo, chi giao tuyệt não. Còn nếu hệ nghệ ngoài trên, chúng ta cái tâm mình lại một chỗ, chỗ nào đó vừa là trái cái trời, và từ đây là sửa chữa cho cái lối tư là cửa chủ thừa thường thường hay tự tâm một chỗ nào đó mà đã trụ một chỗ, tức là có một cái chỗ để cho nó bám, mà có chỗ nó bám thì nó không tình hợp với cái thể dẫn ra, vì vậy là trái cái trên. Còn nếu thân trầm thì là bất hảo, tức là thân trầm rồi sao rồi lúc lên dưới xuống thì lúc đó tôi cái gì, tôi là tỉnh, là sáng, là giác. Mà nghe được hai vụ chứng là lúc đó là tâm tôi nghe cho cái đó là không tốt. Không tốt, tức là phải tâm tỉnh táo sáng suốt bình chất mà nó lẫn gian để cho nó tự do được lên vụ chứng là chỗ đó tốt. Nhớ gì vậy, chỗ đó là cái chỗ chặt bước tu hành giá là quá dữ nè. Thôi hôm nay giảng hơi nhiều, một lần giảng nữa sẽ hết. Tiếp với phần hôm trước, hôm nay tới câu bất hảo lao thần hà dụng sơ thân lực trầm bất ố quần đồng chánh giác đó. Dục thú nhất thừa hoặc ố lực trầm, tôi đọc lại: bất hảo lao thần hà dụng sơ thân dục thú nhất thừa vật ớ lực trần. Hôm trước đã học cái đoạn ở trên đó là nhậm tánh vượt đạo, tiêu giao tuyệt não, hệ niệm qua chơi thân cầm bất hảo. Để tiếp ý của đoạn trước tỏ dạy rằng hệ niệm là qua chơi, tức là mình dùng tâm tìm một chỗ hoặc quán chí, đó là cột tâm. Mà đã cột tâm thì nó trái với cái chân lý, hay là nó trái với cái chân tấm. Mà nếu mình cột tâm như vậy thì đối với cái tinh thần tu thiền của nhị thừa thì dùng phương tiện cột tâm. Xong mà nếu mình cột á, tức là cái với chân tấm rồi, vì vậy mà nói qua trên. Còn nếu mình không cột cho tâm để lơi lỏng á, thì nó đi sao? Đi có buồn ngủ, vì vậy cho nên nó làm hôn trầm thì bất hảo. Như vậy đó là hai cái bệnh mà người tu của mình dễ bị trẹt, hoặc là kềm một chỗ tâm châm, hoặc là để lơi lỏng rồi nó buồn ngủ. Cẩn bằng cách kèm một chỗ thì cái đó nó thuộc về cái lối tu mà của tiểu thừa, chứ không hợp với chân tánh. Còn nếu để cho nó lơi lỏng và buồn ngủ thì như vậy cũng không tốt, cả hai đều là bệnh. Mà phải làm sao? Tức là như sau trên, nhậm tánh hợp đạo, tức là nhậm tha tự tánh, nghĩa là mình luôn luôn lúc nào cũng sống hợp với tự tánh, không có ở hai cái bệnh kềm cộng hay là buông lung. Tiêu giao tuyệt não tức là thông thả thì mới giúp được cái phiền lệ. Đó là cái ý của đoạn trên. Bởi nó không cần bất hảo, đây thêm lặp lại ý: bất hảo lao thần hà dụng sơ thân. Nếu mà mình hôn trầm là không tốt, mà không tốt thì tất nhiên ở trên hai cái bệnh, hoặc là kềm tâm, hoặc là để cho nó buộc ngủ dục, thì hai cái đó đều là bệnh. Cho nên nó bất hảo lao thần, tinh thần nó cũng trở thành ra mệt mỏi. Còn nếu mình để cho nó ngủ dục thì lâu ngày trở thành là si mê. Vì vậy mà hai cái đó đều là bệnh, đều không tốt. Hà dụng sơ thân, đâu có cần dùng một cái niệm để cho thiết tha trở thành thân, hoặc là lơi lỏng để thành sơ. Nếu hoặc là muốn thân hoặc là muốn sơ đều là còn ở hai cái cực đoan hay là ở hai bên, nó không có hợp với đạo. Đạo nó không có ở bên nào mà nó là cái siêu giao tự tại. Cho nên quý vị ngồi thiền á, đâu tôi nói trong cái bệnh trong siêu chúng ta ngồi thiền mà ngồi coi như nó để nhìn nhẹ nhẹ phương phớt phương phớt mà tâm để yên á, thì cái nhìn nhẹ phương phớt nó hồi cái đi tới cái mơ mơ ngủ ngủ. Và khi nào chúng ta ngồi mà tâm tâm tỉnh táo thì tỉnh táo biết rồi thì vương ra ngủ được không, vương là cái mất ngủ. Thì như vậy hai cái đó đều là bệnh hết, nó là tâm quá, nó là cố gắng tỉnh thì vương ra cái ngủ không được. Còn nếu chúng ta để nó phân phối thì nhẹ nhẹ hồi cái ngủ thì đó đều là cái bệnh của người tu. Và ở trong hai cái đó nó là tỉnh, nếu khi nào mình thấy nó hơi muốn mơ nhưng mà khi nó qua cái cơn mơ đó rồi thì phải bình lặng nhẹ lại để giữ cái điều hòa trung đạo, đừng có mắc kẹt ở bên nào bên kia thì cái tu hành nó mới dễ tỉnh dễ sáng. Chứ còn chính cái đó là cái kinh nghiệm của tôi, bữa nào nhớ là người ta mình ngồi hay quỳnh ngủ có một cố gắng mình tỉnh thật là tỉnh thì cố gắng tỉnh quá cái là vương ra cái ngủ hết được. Còn ở lễ nào là nó thôi nó hơi mệt mê mệt cho ngồi để cho nó nhẹ nhẹ cho nó yên nhẹ nhẹ hồi cho nó gục thì rõ ràng. Cho nên mình khéo là điều hòa giữa hai cái bệnh quên cận cố gắng và cái bệnh mà buông lỏng để cho nó mơ màng. Hai cái bệnh đó nếu buông lỏng thì thuộc về sơ, mà quên cận quá thì thuộc về thân. Hai cái đó đều là không tốt, làm cho tinh thần mình hoặc là mờ mịt hoặc là nhập nhằn. Dục thú nhất thừa và tớ lực cần, nếu muốn tiến đến cái đạo quả nhất thừa thì chớ có ghét sáu cần. Tại sao vậy? Bởi vì thường là chúng ta tu thì nói rằng do sáu cần làm duyên rồi nó làm cho tâm mình duyên theo sao đạo bất an. Nhưng sự thật cái đó nếu mình cho sáu tầng là cái nhân của bệnh á thì như vậy mình đã lầm. Bởi vì tất cả ngoại cảnh không cái nào quan trọng bằng cái nội tâm. Nội tâm là chủ động, nếu ông chủ không có làm chủ được thì nó mới chạy theo ngoại cảnh. Nếu ông chủ mà làm chủ được thì ngoại cảnh không làm gì hết. Vì vậy cho nên người muốn trở về đạo nhất thừa, tức là đạt được cái thể chân thật. Thể chân thật tức là tất cả pháp ngoài tâm không có một pháp nào chân thật hết. Thì như vậy tự nhiên mình không còn ghét cái sáu cần bên ngoài nữa. Nếu mà cho sáu cần là cái nhân làm cho tâm loạn á, thì như vậy tức là mình thấy ngoài tâm có pháp. Mà nói thấy ngoài tâm có pháp thì như vậy chưa phải là cái người thấy được cái đạo nhất thừa. Cho nên ở đây tổ dạy chúng ta muốn trở về cái đạo nhất thừa thì chớ có ghét sáu cần. Bởi vì cái ghét sáu cần nó có cái tai họa, nếu có ghét thì có thương. Vì vậy cho nên đau cũng là bệnh, ghét là một bệnh, thương là một bệnh. Mà chúng ta với sáu cần tâm không nhiễm không động thì tự nhiên sáu tầng không làm gì được. Còn nếu mà mình ghét sáu tầng cũng là động, mà mới sáu tầng cũng là động. Sáu tầng nó là cảnh không có thương không có ghét, mà dưới niệm thương ghét đó là cái động ở tự tâm mình. Mà bảo là động thì tức là không thế nào mà được an định. Vì vậy cho nên vừa dưới niệm ghét sáu tầng đó là bệnh, mà mới yêu sáu tầng cũng là bệnh luôn. Vì vậy nên người tu thiền đúng theo tinh thần tổ sư dạy thì đối sáu cần chúng ta làm sao tâm cảnh nhất như thì đó mới là cái chỗ an ổn nhất. Còn nếu tâm còn ghét cảnh hay là mến cảnh vừa là bệnh hết. Lục trần bất ố quần đồng chánh giác, trí giả vô vi ngu nhân tự phược. Thế là sáu cần mà không ghét thì trở lại
còn phải chánh giác. Cái câu này nghe nhiều khi chúng ta làm, nếu không giác tức là gì? Là thương, phải không? Và đó là chúng ta quen là nếu là hoặc là ghét hoặc là thương, nếu không ghét tức là thương, đó là kinh nghiệm của chúng sinh. Thì đây không phải vậy, không ghét nữa là không thương, không ghét không thương thì đó là đồng chính ghét. Nhưng ở đây nói ghét như hồi nãy, ghét tức là có ghét là có thương, còn không ghét tức là không thương. Không ghét không thương tức là tâm đối với cảnh là nhất như, thì như vậy tức là đồng chính ghét rồi chứ gì nữa. Vì vậy cho nên chúng ta sở dĩ tu mà nó chướng ngại nhiều là vì tâm chúng ta dưới niệm thương và ghét. Nếu niệm thương ghét dấy lên tức là hai bên, mà đã còn hai bên thì còn vận động. Vì vậy mà ở đây tỏ bảo chúng ta không ghét, không ghét tức là không thương, mà đã không ghét không thương thì tức là đồng ở chánh giác, tâm đối cảnh thân động, cho nên đồng với chư Phật chư Tổ. Đó là cái chính yếu của người tu. Trí giả vô vi, ngu nhân tự thuật. Người trí thì nó là vô vi, mà người ngu thì tự trái. Tại sao vậy? Thí dụ như cùng một cảnh ngộ, tôi ví dụ như mình bây giờ đi đường, mình ngồi mình chờ xe. Và khi mà chờ xe lâu quá thì sao? Nếu mà người bình tĩnh thì người ta vẫn bình thường. Còn nếu cái người mà hơi bực dọc thì sao? Bực bội đi tới đi lui cũng như là nói thế này bực thế kia. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người trí thì lúc nào ta cũng buồn bã bình tĩnh, người ngu thì tự thấy khó chịu. Đó là mình ví dụ cái nhỏ. Còn nếu nói xa nữa, đối với tất cả hoàn cảnh, người trí gặp cảnh nào cũng ở trong cái đường đạm bình tĩnh, cho nên có tính cách vô vi tự tại. Còn người ngu gặp cảnh thì nó bất an, cho nên là tự trái tự khổ. Thì như vậy đây muốn nói rõ cái ý trước. Ý trước đó là sáu tầng không có lỗi, không có đáng ghét, cũng không có đáng thương. Vì sáu tầng là cảnh, mà cảnh nó thành tốt thành xấu là do tâm. Như vậy nếu chúng ta tâm không có hệ, không bị dưới sáu tầng thì sáu tầng không làm gì được chúng ta. Như vậy tức là tâm mình đồng ở bậc chánh giác. Thì như vậy đối với sáu tầng mà tâm làm được như thì đó là người trí, ở cảnh nào cũng là vô vi, là tự tại. Còn nếu cái người ngu thì đối với cảnh mình dính mắt nơi cảnh, bởi dính mắt nơi cảnh cho nên cảnh nó trói buộc mình. Vì vậy mà cảnh trói buộc mình rồi mình cho rằng đó là cảnh trói buộc, chứ sự thật là mình trói buộc mình chứ không cảnh nào trói buộc hết. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy một món đồ tốt, nếu mình không có dấy động lòng tham thì tự nhiên mình không có bận bịu về món đồ đó. Còn nếu mình dấy niệm tham lên thì tự nhiên mình đi qua mình thấy món đồ rồi, về nhà cứ nhớ cứ tưởng. Thì như vậy đó là tự mình có được, chứ đâu phải món đồ có được mình. Vì vậy cho nên người trí và kẻ ngu khác nhau chỗ đó. Người trí thì dù ở cảnh nào cũng là vô vi tự tại. Người ngu thì ở trong cái cảnh là trí luôn luôn tự lo, tự trái, tự làm khổ lấy mình, rồi để thừa tại cảnh. Pháp vô vị pháp dị pháp, vọng tự ái kiết, tương tâm dụng tâm, sởi phi đại thối. Pháp nó không có cái pháp khác mà vọng tự yêu mến hay là dính mắt. Đơn tâm mà dụng tâm thì đâu chẳng lầm lớn. Pháp không có pháp khác là sao? Bởi vì tất cả pháp ở giữa này theo tinh thần nhất thừa thì không có một pháp tự có mà đều do tâm mê, cho nên thấy ngoài có pháp thật Còn nếu ngộ các pháp không ngoài tâm mà có, thì không một pháp nào là một pháp khác hết. Như vậy, mỗi pháp đều từ tâm. Mà đã là từ tâm, tại sao mình lại sanh ghét, sanh thương? Nếu ngoài tâm mà có, thì mới nói rằng có cái pháp thật đáng đáng yêu hay đáng ghét. Nhưng giờ ngoài tâm không có một pháp thật, thì cái gì là đáng yêu đáng ghét? Thành thử cái yêu cái ghét đó là tự mình lận mà sanh ra chấp để có thành yêu ghét. Đó là cái chứng cho tinh thần đại thừa như vậy. Nhưng chúng ta thấy ngoài tâm không có một thực pháp, thì cái gì là cái yêu cái ghét? Còn nếu mình biết được yêu ghét, đó là cái vọng. Thấy ngoài tâm có pháp, vì vậy mà nói là pháp không có pháp nào khác. Pháp nghĩa là không có một pháp ngoài tâm. Bởi vì mình vọng rồi tự cho nó thực có là sanh ái tiếc. Còn ví dụ như chúng ta thấy một cái hoa, thì thấy một cái hoa, chúng ta nếu thấy cái hoa mà thấy không có suy nghĩ, không có phân biệt, thì cái hoa đó là đẹp hay xấu? Thấy cái hoa mà không suy nghĩ, không phân biệt gì về cái hoa đó, thì cái hoa đó là đẹp hay xấu? Bây giờ mình suy nghĩ, phân biệt cái hoa này nó đẹp ở chỗ nào, nó xấu chỗ nào, so sánh cái hoa khác, thì lúc đó hoa nó sẽ thành đẹp thành xấu. Mà có thành đẹp thành xấu rồi mới có cái niệm yêu hay ghét. Nếu nó là đẹp thì chúng ta yêu, nó là xấu chúng ta ghét. Thì như vậy cái pháp nó không tự phân biệt, mà nó là vẫn là như như. Mà phân biệt đó là tự tâm mình. Mà phân biệt tự tâm thì cái cho là đẹp hay là cho là xấu cũng là tự tâm dấy lên, rồi tự tâm yêu hay ghét. Tức là nó không có phải là để yêu hay là để ghét. Đó là cái chỗ chỉ rõ các pháp nó là như, mà sanh yêu sanh ghét, sanh thử sanh xả là tại cái vọng của chúng ta mà có. Giờ đem tâm mà dụng tâm đâu không phải là lầm lớn. Đó là cái chỗ này nó hơi khó hiểu. Tại sao đem tâm dụng tâm đâu không phải lầm lớn? Thường thường người tu là cái người làm gì? Dụng tâm để mà dẹp tâm, phải không? Dùng tâm để mà dẹp lãng tưởng. Mà lãng tưởng là gì? Nó cũng là tâm. Như vậy tức là phải đem tâm mà làm gì? Dụng tâm để mà dẹp tâm, phải không? Dùng tâm để mà dẹp lãng tưởng. Mà lãng tưởng là gì? Nó cũng là tâm. Như vậy tức là phải đem tâm mà dùng tâm hay không? Mà ở đây Đức Phật Tổ, Đệ Tam Tổ thì nói rằng nếu mà đem tâm dùng tâm đâu không phải là lầm lớn, thì sao? Như vậy là mình phải làm sao? Thì chính cái tinh thần này là cái tinh thần mà cứu kính của Đại Thừa. Thường thường nói tới cái tinh thần cứu kính Đại Thừa là vô cầu, vô tiếc. Đó là mình tu mà không có một niệm dấy lên nó mong cầu, tu mà không có một niệm chấp trước, thì cái đó đó nó mới là đến cái chỗ cứu kính của Đại Thừa. Còn có niệm mong cầu, có niệm chấp trước thì chưa có phải đi đến chỗ cứu kính. Vì vậy cho nên đây tổ mới dạy là đem tâm mà dụng tâm đâu không phải lầm lớn. Thì nói tới chỗ này tôi nhắc lại vị thiền sư Ngài Trí Thông, thiền sư đệ tử của Ngài Quy Tâm. Ngài Quy Tâm là đệ tử Mã Tổ. Một hôm Ngài Trí Thông ở trong chúng ban đêm, cả mấy trăm người giữa đêm với Ngài la lớn rằng tôi đã ngộ rồi, tôi đã ngộ rồi. Ngài la to như vậy thì cả chúng đều ngạc nhiên hết. Thì sáng hôm sau Ngài Quy Tâm, Ngài Thượng Đường, chúng tụ họp đông đảo rồi, Ngài mới kêu vị nào khi hôm nói đại ngộ ra đây xem. Thì Ngài Trí Thông này bước ra rồi Ngài Quy Tâm hỏi: khi hôm ông thấy cái gì mà ông la đại ngộ? Thì Ngài trả lời một câu nguyên hán tự như thế này: sư cô nguyên thị nữ nhân tác. Sư cô nguyên thị nữ nhân tác, ngày xong ngày chọc đầu, ngày trả lương vào tiếng chúng. Mà bại ngộ cái chuyện ấy gì. Nghĩa là tôi được cái sư cô giống là người nữ làm ra. Đau khổ như đó. Có sư cô nào phải người nữ làm ra không? Như vậy nổi cái gì dễ đó. Tôi quý vị thấy tại sao mà bại ngộ như vậy. Như vậy có gì lạ mà gọi là bại ngộ? Thì chính cái chỗ đó để nói lên cái ý này. Tôi dẫn theo một cái câu trong Kinh Lăng Nghiêm. Trong Kinh Lăng Nghiêm luôn luôn Phật nói: đáng tận phàm tình vô việc thánh giải. Tức là chỉ sạch cái tình phàm, không riêng có thánh giải. Thì chính cái ý nghĩ của người tu thì đại thừa là ở chỗ đó. Chúng ta tu á, cái ngồi thiền thì muốn mình phát minh trí tuệ lạ lùng nào đó, hay là cái trí tuệ giác ngộ siêu phàm, hoặc là mình tu mình mong ngày nào cái hào quang sáng rỡ để mình được cái cảnh giới lạ. Luôn luôn mình mong cái lạ, cái gì mà nó siêu phàm. Nhưng mà người tu theo đại thừa có phải như vậy, mà chỉ sạch cái tình phàm. Tình phàm là gì? Tức là bao nhiêu vọng tưởng điên đảo của mình lặn sạch trước, chứ không có riêng gì, không có thánh giải nào riêng hết. Nếu mà mình muốn tìm cái thánh giải riêng hết, thì đó là còn đem tâm mà dụng tâm hay là cầu tâm. Vì vậy mà chúng ta phải cái tu chúng ta là làm sao cho cái phàm tình này nó sạch. Mà nếu phàm tình sạch thì lúc đó là gì? Nếu tình phàm sạch rồi lúc đó là gì? Chỗ đó nếu thường theo thái thường người ta nói hết phàm tức là thánh, phải không? Nhưng mà sự thật phàm thánh rồi hết thì cái đó mới là cứu kính. Chứ còn nói hết phàm là thánh thì còn hết thánh tức là nằm ở trong cái phàm đối đãi. Vì vậy cho nên cái chỗ cứu kính thì phàm thánh không còn. Mà phàm thánh không còn là cái tâm nó đã bắt được hết tất cả cái vọng cầu. Thì như vậy nếu còn có niệm vọng cầu, đó là còn cái dụng tâm. Mà còn dụng tâm thì đều là lầm lớn. Vì vậy cho nên cái câu chuyện tôi kể khi nãy, như là nói rằng đại ngộ mà tưởng thấy cái gì lạ, là chỉ thấy rằng sư cô vốn là người nữ lòng ra. Thì như vậy đại ngộ gì mà đơn giản quá vậy? Nhưng chúng ta quen khi thấy sư cô, chúng ta tưởng sư cô là một cái danh hiệu quý báu như vậy, giải thoát như vậy, là từ một cái hình dáng, từ một cái tướng mạo đâu đâu đến, cho nên mới thành sư cô đó. Chứ không ngờ sư cô đó cũng là một người nữ như bao nhiêu người nữ khác thôi, phải không? Nhưng mà chính người nữ đó bây giờ chuyển hình thành sư cô, có gì lạ đâu? Thế đâu có cái gì xa lạ? Thì chính chúng ta mà tu hành cầu thành Phật đó, không phải cầu một cái trí nào ở bên xa đem lại, cầu cái thành thông nào trên trời rơi xuống, mà chính chúng ta dứt hết cái tình phàm của chúng ta, thì lúc đó cái tâm chân thật hay là cái thể giải thoát tự nó hiện, chứ nó không có đâu xa lạ hết. Thì như vậy chúng ta cởi sạch được cái phàm thì cái thánh nó hiện ra, chứ đâu phải là cái thánh từ nơi nào đến với chúng ta. Thì như vậy vọng tưởng là cái gốc của sinh diệt. Bây giờ chúng ta biết vọng tưởng không còn nữa thì tự nhiên chúng ta không còn sinh diệt. Mà không còn sinh diệt tức là gì? Thì như vậy cứ chính cái sự tu hành của chúng ta là giải thoát, là giác ngộ. Mê là chúng ta theo vọng, ngộ là chúng ta không còn vọng nữa. Mà giải thoát tâm tử là chúng ta theo cái sinh diệt để mà tầm luân. Mà giải thoát là chúng ta mà xin việc chủ động cái công việc là rộng rãi. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng sở dĩ chúng ta giúp được cái dòng sanh diệt để được giải thoát sanh tử là chúng ta giúp cái vọng tưởng, mà vọng tưởng nó là phàm tình. Nếu vọng tưởng giúp rồi thì tự nhiên dòng sanh diệt hay đó mà hết, mà dòng sanh diệt hết thì đó không gọi là thánh, không gọi là giải thoát là cái gì. Thì như vậy cái giải thoát đó nó không phải từ đâu mà tới, không cần cầu, không cần tiền, mà chỉ cần là cho hết vọng thôi. Cũng như sư cô không phải từ đâu mà có, mà chính vì cởi cái hình dáng của cái người nữ phàm kia thì trở thành của sư cô như thế nào, tức là thay đổi cái hình dáng, cái tư tưởng của một người nữ thường thì trở thành một sư cô. Nếu mà sư cô đó là người trên trời mới trước hay người thế giới nào mới lại, mà chính là một người nữ thường kia, bây giờ thay đổi tư tưởng, thay đổi hình thức thì thành sư cơ chứ gì. Đó, thì như vậy để thấy rõ ngộ đạo rồi thì thấy nó không phải từ đâu mà đến hết, mà chính thấy được cái gốc chân thật nơi mình. Vì vậy cho nên cái chỗ đem tâm dụng tâm đâu không phải là lầm lớn, tức là chúng ta còn dùng cái tâm này và tâm kia để mong cầu có một cái thánh giải riêng biệt thì cái đó là cái mong mỏi, cái lầm lớn. Vì vậy mà ở đây trong đây nói rằng đó là mình tu mà mình cầu thành Phật, đem tâm dụng tâm, hoặc là mình muốn được thành tổ, đó là đem tâm dụng tâm. Mình muốn siêu siêu sức sanh tử cũng là đem tâm để trụ niết bàn, cũng là đem tâm dụng tâm. Mình muốn chứng bồ đề giúp phiền não cũng là đem tâm dụng tâm. Nói tóm lại tất cả cái niệm và cái này cầu cái kia đều tâm niệm đem tâm dụng tâm. Nên chúng ta hiểu cho cứu kính như trong kinh Lăng Nghiêm nói là chỉ hết phàm tình chứ không có cầu thánh giải, thì không có thánh giải nào riêng. Thành ra chúng ta biết rõ cái vọng tưởng là vọng, không có nuôi dưỡng, không có chấp nhận nó, vọng tưởng hết thì tâm nó được nhất như, không cầu cái gì hết. Thì như vậy đó, không cầu mà là chân thật, mà khỏi lầm lẫn. Còn nếu chúng ta vọng vừa dùng để chúng ta mong được thấy cái gì lạ thì cái đó là chúng ta cũng dí vọng nữa rồi. Thì như vậy đau không là lầm lớn. Mê sanh tập loạn, ngộ vô hảo ố, nhất thiết nhị duyên, liên do tâm chiếu. Mê thì sanh có tập, có loạn, tập là lặng lẽ, loạn tức là dí động, ngộ vô hảo ố. Còn người ngộ thì không thấy cái tốt cái xấu, và thấy tốt thấy xấu là do mê, thấy loạn thấy động cũng là do mê. Còn nếu ngộ rồi thì cái pháp giữa này không có tốt xấu, không có động không có tịnh, động tịnh tốt xấu là hai bên là gốc của mê. Nếu mà người đương chạy theo cái phân biệt hai bên là người sống trong mê, khi ngộ rồi thì chẳng những không thấy có tốt xấu mà thấy tất cả pháp đều không còn hai bên, tức là hai bên là cái đối đãi hư giả không thiệt. Cho nên chúng ta không bị kẹt ở hai bên, vừa mắc kẹt hai bên đó là nằm ở trong mê. Còn ngộ rồi thì thấy cái pháp hư giả không thiệt thì còn có gì đẹp, có gì xấu, có gì động, có gì tịnh. Động cũng là hư giả, tịnh cũng là hư giả, đẹp cũng là hư giả, xấu cũng là hư giả, thì tất cả pháp chỉ là hư giả thì đó là ngộ. Còn nếu thấy rõ có động thiệt, tịnh thiệt, đẹp thiệt, xấu thiệt, đó là mê. Cho nên nó mê tâm tập loạn, ngộ vô hảo ố, nhất thiết nhị điên, liên do tâm trước. Tất cả cái hai bên đó, tất cả mà cái chúng ta thấy nó có hai bên đó, đều bởi do chúng ta tâm trước. Thì chữ tâm trước này là đổi, đổi chữ của hai chữ trước. Hai chữ trước, hai chữ gì quý vị thấy không? Nhớ không? Chí đạo vô nan di hiền giảng cập. Thì ở trước nó giảng cập thì ở đây nó tâm trước. Đó là cái chữ chí đạo không khó, mà chỉ vì không thấy đạo, không thấy đạo. Thì ở đây nó là sở dĩ tất cả các hai bên bở ra trong trước, trong trước cũng là giảng sạch. Thì như vậy sở dĩ chúng ta thấy hai bên, mà thấy hai bên lúc đó là thấy đạo hay là không thấy đạo? À, bởi thấy hai bên đó là mê, phải không? Mê cho không thấy được đạo là do mình trong trước là giảng sạch. Đây lặp lại rõ ràng cái ý. Khi nào chúng ta vừa thấy có hai, chạy theo hai, đó là chúng ta mê. Mà sở dĩ chúng ta mê là vì sao? Là vì chúng ta chọn lựa, chúng ta phân biệt tốt, phân biệt xấu, phân biệt tỉnh, phân biệt loạn. Chính vì cái phân biệt đó mà chúng ta mới trở thành cái kẻ mê. Chứ nếu chúng ta không có phân biệt thì chúng ta không bị mê. Vì vậy cho nên câu này nói rất rõ ràng. Mà nói tới đây, tôi lúc trước giảng sử mà có cái chỗ tôi nói nó hơi lượt qua, thì vừa rồi đọc lại, tới đây tôi nhắc cho quý vị thấy. Như cái đoạn sử ngày Lâm Tế, nói một hôm ngày Lâm Tế đi thọ trai do một thí chủ thỉnh, mà đi chung với ngài Phổ Quát, hai vị đến thọ trai mới vừa ngồi lại bàn. Có ngài Lâm Tế ngài mới đặt câu hỏi, hỏi ngài Phổ Quát, hỏi rằng với tử nạp tư duy mau cảnh không tự hãn, đó là không tự hãn, đó là hạ trải mà nước núi tư duy trong hạ trải và nước biển cả vào trong lỗ chân lông, như vậy đó là thành thân dự dụng, do thành thân dự dụng hay do pháp hiểu như thế, hay là cái pháp cái cảnh vậy, là nước núi tư duy trong hạt cải và nước biển cả và lỗ chân lông là thành thân dự dụng, là do thành thân dự dụng hay là do pháp hiểu như thế, tức là cái pháp cái cảnh vậy. Đó là khỏi mà phải quán vậy. Nhưng mà thấy quá trả lời sao, nhớ không? Thì hai người ấy ngồi lại bàn, vừa đặt câu hỏi vậy, cái ngày thấy quá, ngày lắp cái bàn ăn đỡ, cái à hồi tiếng hết trơn. Rồi ngày hỏi, còn cái gì? Thì ngày lại chết, rất là khô. Rồi thôi. Bây giờ, bữa sau, cũng là cũng đủ khó, ngồi cứ hai ngày. Hai ngày lại sau thì, cũng vừa lại thờ lại bàn, ngày lại chết hết. À, bữa nay lặp lại cái câu nói mình ra thử ra là đổ giá này lắm cái làm sữa đó đổ giá đó nên là lắm tốt rồi đó rất là thôi nhà lắm em là đổ giá rồi đó thôi thật chết với gì thử thế tôi cũng ngày lắm tốt này lo lử thì như vậy quý vị nghĩ sao về cái chỗ đó. Thực ra hồi đọc nói đọc ra cho mình cảm thấy nó như khó hiểu đó, cái hành động cái lạ, tại sao mà hả là cái đó là do thành không dịu dẫn rằng ha, nó là bác dữ như thử chứ là cái khác cái cảnh vậy, thì vẫn trả lời cho mà hết cái bàn ăn như vậy thì đỡ coi thì phải cần cái gì nữa. Thì như vậy không trả lời mà lật đỡ bàn ăn thì chúng ta thấy ngài đáp, ngài đáp câu hỏi của Tổ Lâm Tế chưa? Đáp chưa? Đáp ở đâu? Đáp là cái gì? Khi mà hỏi là do thành không dự vậy hay là phát hiểu như thế thì có tâm trí chưa? Tâm trí chưa? Có giảm tập chưa? Uh-huh.